Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Lòng mẹ. Ngày xưa tại Ấn Độ có một chàng trai thuộc về dòng dõi quý phái tên là Mohandas, văn võ toàn tài. Đến tuổi cập kê muốn tìm một người vợ đẹp. Chàng là người khó tính nên bao nhiêu thiếu nữ kiều diễm, con nhà quyền quý được người mai mối giới thiệu chàng đều không thuận. Thật ra chàng muốn đích thân tìm một người yêu. Một ngày nọ, nhân chuyến đi săn trong rừng sâu, chàng cưỡi ngựa qua một làng, ghé vào một ngôi nhà để xin nước uống. Gặp cô gái con chủ nhà thì tự nhiên chàng như bị thu mất hồn, nói chẳng nên lời. Chỉ gặp nhau giây lát mà chàng say mê không sao quên được. Chàng nhờ người mối tìm đến gia đình ấy để xin lấy cô gái làm vợ. Sau một thời gian tin đi tin lại, cô gái ngỏ lời bằng lòng. Hai bên tìm đủ dịp để gặp nhau. Mohandas quả quyết rằng chàng chưa hề yêu ai như yêu nàng. Cô gái cũng tin vậy. Nhưng càng trò chuyện với chàng, cô gái càng thấy rằng chàng rất hiếu thảo đối với bà mẹ và nhắc đến mẹ luôn luôn. Một hôm, nhân chàng nói rằng yêu nàng hơn bất cứ ai trong đời. Cô gái bảo, nếu thật chàng yêu em hơn bất cứ ai trong đời này, thì cưới em đi. Chàng trai trả lời, đó là điều mà anh lúc nào cũng trông mong, chỉ chờ cho xong các tục lệ về hôn lễ mà thôi đó. Nàng nói, em chỉ có một điều kiện cho chàng. Mohandas hỏi, điều kiện gì vậy? Anh hứa với em là anh có thể làm bất cứ điều gì để cưới được em thì thôi. Cô nàng chậm rãi nói, nếu chàng thật yêu em, xin chàng hãy về nhà, giết mẹ chàng đi, mổ trái tim đem ngay sang cho em, và hôn lễ sẽ cử hành ngay tức khắc. Vì đã hứa trót lời, Mohandas im lặng hồi lâu, vẻ mặt bối rối nhưng không sao thoái thác được. Chàng hứa sẽ làm cho nàng vừa lòng. Mohandas về nhà chờ đến tối, lúc gia nhân đi ngủ cả, vào phòng mẹ đâm mẹ chết, mổ tim cầm trên tay, lên ngựa phóng ngang qua khu rừng để đem đến cho người yêu. Trái tim bà mẹ còn nóng hổi, đẫm máu. Trong lúc ngựa phi, tuột khỏi tay chàng, rơi vào bụi gai trong rừng. Mohandas phải buộc ngựa lại, vạch gai tìm kiếm. Hồi lâu, chàng nghe thấy trong đám bụi rậm có hào quang phát ra như hình trái tim và một tiếng nói thân thương nhỏ nhẹ, quen thuộc, bảo rằng, Mohandas, con có đau tay không? Mẹ lúc nào cũng thương con. Chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe một câu chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ. Đây chỉ là một chuyện ngụ ngôn cho thấy tình thương của một người mẹ thật là bao la vĩ đại. Dù người con nhẫn tâm hại mẹ, nhưng người mẹ vẫn một lòng thương con. Thật ra trên đời này không có người con nào lại làm như thế cả. Nhưng câu chuyện này nhắc chúng ta về một điều có thật. đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng vô tội, đã đến trần gian này, và loài người chúng ta đã nhẫn tâm giết chết Ngài trên thập tự giá, và cũng thật sự đã đâm thủng trái tim của Ngài. Trái tim của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tan nát hoàn toàn vì chúng ta. Dù loài người phản bội, chống lại Chúa, nhưng bao giờ Chúa cũng yêu chúng ta. Bao giờ Chúa cũng dang rộng vòng tay để tiếp đón, nhận chúng ta. Mỗi khi chúng ta đau khổ, Chúa vẫn hỏi chúng ta rằng, con có đau không? Bao giờ ta cũng thương con. Chúa chỉ cần chúng ta quay trở lại với Chúa, thưa vâng với Ngài. Chúa lúc nào cũng thương chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng đáp ứng lại tình thương cao cả vĩ đại của Ngài hay là không? Chiếc xe mắc nợ trên 12.000 đô la tiền phạt. Sở Giao thông của thành phố Los Angeles bên Mỹ mới đây đã tịch thu một chiếc xe mà trong 3 năm qua, người chủ đã không chịu trả tiền phạt đỗ xe trái phép 201 lần. Số tiền phạt này lên đến 11.598 đô la. Nhân viên sở giao thông trong khi đi tuần tiễu đã thấy chiếc xe này. Đó là chiếc Mazda đời 83 đậu trên đường Grant ngay trên trung tâm thành phố Los Angeles. Nhanh như chớp, nhân viên này liền dùng một loại khóa đặc biệt khóa ngay bánh xe lại. Người chủ chiếc xe chạy ra năn nỉ đừng kéo chiếc xe của ông ta đi. Nhưng nhân viên sở giao thông không chấp nhận và ra lệnh cho kéo chiếc xe về giam, chờ khi nào chủ xe đóng đủ tiền phạt mới giả lại. Tuy nhiên chờ mãi vẫn không thấy người chủ xe đến đóng tiền phạt lãnh xe về. Kinh nghiệm của sở giao thông cho biết không ai dạy gì mà đóng gần 12.000 đô la tiền phạt để lấy về một chiếc xe Mazda đời 83 mà thời giá chỉ vào khoảng dưới 2.000 đô la mà thôi. Một người bán xe Mazda gần đó nói rằng ông ta có thể bán một chiếc Mazda mới tinh chỉ vào khoảng 9.000 đô la, nghĩa là còn ít hơn số tiền phạt đến 3.000 đô la. Sở Giao thông Los Angeles cho biết rằng chủ nhân của chiếc xe này đã đậu xe rất bừa bãi và trái phép trong suốt 3 năm. Ông ta đỗ xe vào những chỗ có bảng cấm đậu xe hoặc là khu vực không được ngừng xe. Và đặc biệt là đậu xe vào những chỗ có bảng thu tiền tự động nhưng không bao giờ bỏ tiền vào cả. Một chiếc xe khác cũng mắc nợ tiền phạt không kém. Đó là chiếc Chevrolet đời 74 mà trong hồ sơ của Sở Giao thông đang mắc nợ 6.506 đô la tiền phạt. Theo luật pháp thì nhà chức trách chỉ có thể tịch thu những chiếc xe mà chủ nhân không chịu trả tiền phạt đậu xe trái phép trên 5 lần, chứ không được quyền bắt giữ chủ nhân. Los Angeles là một thành phố chẳng những đông dân mà nhiều xe. Trong một năm, Sở Giao thông thành phố đã gửi đi trên 3 triệu giấy phạt đậu xe trái phép và đã thu được 58 triệu đô la tiền phạt. Luật pháp Mỹ nghĩ cũng hay, chỉ tịch thu xe đậu trái phép, còn người lái xe đậu trái phép thì không thể bị bắt về các vi phạm này. Có lẽ vì biết như vậy nên người chủ chiếc xe Mazda cũ kia đã mắc nợ 12.000 đô la tiền phạt đậu xe trái phép, cứ tiếp tục đậu trái phép mà không đi đóng tiền phạt. Có lẽ anh ta biết rằng tệ lắm thì sở giao thông tịch thu chiếc xe là cùng, chứ không bao giờ đụng đến chính bản thân anh ta. Đó là chuyện xe cộ và luật lệ tại nước Mỹ. Nhưng quý vị có biết không, trên lĩnh vực tâm linh, đấng tạo hóa có quyền trên cả thân thể và linh hồn của chúng ta. Thánh Kinh có ghi lại lời của Chúa Giêsu nói rằng, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng sợ đấng làm cho mất cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục. Thân thể chúng ta có thể bị người khác hay tai nạn làm hư hỏng hoặc giết chết, nhưng linh hồn chúng ta thì bất diệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tiếp nhận ơn cứu độ mà đấng tạo hóa ban cho loài người chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu, thì cuối cùng cả thân lẫn hồn của chúng ta sẽ đời đời bị hình phạt trong hỏa ngục. Đấng tạo hóa đã ấn định rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, kể cả phần thể xác lẫn phần tâm linh. Nhưng đấng tạo hóa cũng đã hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cách sai phái Chúa Cứu Thế Giêsu xuống thế làm người và thay người chịu chết vì tội lỗi của loài người. Trong chương trình ấy, bất cứ ai thành thật ăn năn hối lỗi và tin nhận Chúa sẽ được đấng tạo hóa tha tội và ban cho sự sống vĩnh hằng. Người tin Chúa theo luật định cũng sẽ phải chết về phần thân thể, nhưng linh hồn thì được về trong nước Chúa chờ đợi đến ngày cuối cùng. Thân thể sẽ được sống lại để cùng với linh hồn hưởng phước đời đời trong thiên đàng. Mong quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giêsu và tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài ngay hôm nay. Chúa không thương anh vì anh là một người quan trọng, nhưng anh là người quan trọng vì Chúa thương anh. Chúa không thương anh vì anh là một người quan trọng, nhưng anh là người quan trọng vì Chúa thương anh. Thánh Linh không thể nào hoạt động tại nơi mà người của Chúa chia rẽ. Thánh Linh không thể nào hoạt động tại nơi mà người của Chúa chia rẽ. Không có sự xung đột giữa cũ và mới, chỉ có xung đột giữa thật và giả mà thôi. Không có sự xung đột giữa cũ và mới, chỉ có xung đột giữa thật và giả mà thôi. Khi tình thương mỏng thì lỗi lầm dày. Khi tình thương mỏng thì lỗi lầm dày. Trẻ con không bao giờ chịu nghe lời người lớn, nhưng lại luôn luôn bắt chước người lớn. Trẻ con không bao giờ chịu nghe lời người lớn, nhưng lại luôn luôn bắt chước người lớn. Không ai cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc độc ác. Không ai cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc độc ác. Những bài học khó nhất mà ta phải học là những bài mà ta tưởng rằng ta đã biết rồi. Những bài học khó nhất mà ta phải học là những bài mà ta tưởng rằng ta đã biết rồi. Làm việc phải thì bao giờ cũng đúng lúc cả. Làm việc phải thì bao giờ cũng đúng lúc cả. Xin đọc một lần cuối cùng. Chúa không thương anh vì anh là một người quan trọng, nhưng anh là người quan trọng vì Chúa thương anh. Thánh Linh không thể nào hoạt động tại nơi mà người của Chúa chia rẽ. Không có sự xung đột giữa cũ và mới, chỉ có xung đột giữa thật và giả mà thôi. Khi tình thương mỏng thì lỗi lầm dày. Trẻ con không bao giờ chịu nghe lời người lớn, nhưng lại luôn luôn bắt chước người lớn. Không ai cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc độc ác. Những bài học khó nhất mà ta phải học là những bài học mà ta tưởng rằng ta đã biết rồi. Làm việc phải thì bao giờ cũng đúng lúc cả.